Đây là băng câu âm thứ nhất về chủ đề ánh sáng trên đường đạo. Tựa tiếng Anh là Light on the Path. Tác giả Annie Besant và Lee Peter. Dịch giả là Bạch Liên, Phạm Ngọc Đa và Quyền Châu, Quỳnh Từ Hiếu. Nguyên thứ ba của một bộ sách Con đường của nhà quyền lý học. Vài lời nói đầu. Chúng tôi đã nói trong quyển tôi học với chúng thầy, hiện giờ khắp toàn cầu có ba quyển sách đạo đức. Khuôn khổ tuy nhỏ, song giá trị nó cực kỳ lớn lao, không có cuốn nào bị kịp. Không phải vì câu văn như gấm thiêu hoa hay là ý nghĩa thâm tầm của câu chuyện, mà bởi chân chúng dắt con người từ cửa tử đến cõi trường sanh bất tử, là một vị siêu phàm thoát đọa luân hồi. Nói một cách khác là con người đạt được mục đích đã định sẵn cho nhân loại trong thái dương hệ này. Ba quyển đó là thứ nhất dưới chân thầy, thứ nhì là tiếng nói vô thinh, và thứ ba là ánh sáng trên đường đạo. Quyển dưới chân thầy dắt sinh viên đến bậc điển đạo lần thứ nhất, Phật giáo gọi là Tu Đà Quần, Sotapanna. Sau khi trải qua ba bậc đệ tử nhập môn, đệ tử chánh thức và con của thầy, quyển tiếng nói vô thinh dắt sinh viên đến bậc La Hán, A-Hát, được bốn lần điển đạo. Còn quyển ánh sáng trên đường đạo dắt sinh viên tới bậc Tam Thanh là một vị bàn cổ Manu, hoặc một vị Bồ Tát là Bodhisattva, hay là một vị văn minh đại đế là Mahachohan, được bảy lần diễn đạo. Thế nên quyển dưới chân thầy dễ hơn hết, còn quyển ánh sáng trên đường đạo khó hơn hết, vì mỗi câu có bảy nghĩa áp cao tùy theo bậc. Hai vị cao đồ của chúng sư là Đại Đức Annie Besant và Lee Peter có giảng lý ba quyển này đang hướng dẫn các bạn tu hành mau bước tới cửa đạo. Các vị nguyện ánh sáng trên đường, giảng lý ánh sáng trên đường đạo rất hữu ích cho tất cả các bạn tu hành, nhất là những bạn chí nguyện làm đệ tử. Nên Huynh Quyền Châu và tôi hiệp lại dịch bản văn chữ Pháp ra tiếng Việt. Cái này với quyển giảng lý với chân thầy bổ túc lẫn nhau. Tuy nhiên, muốn thấy hiệu quả chắc chắn thì phải sửa trị phàm nhân và bắt buộc nó sống in lên những lời chỉ dẫn trong đó. Phải nhẫn nại, phải bình chí, dù có bị thất bại cả trăm lần đi nữa cũng đừng ngã lòng, đừng giữa đường bỏ cuộc. Hãy tiếp tục đi tới mãi, chung quy chân lý sẽ thắng, mặt trời sẽ chói sáng rực rỡ như xưa sau khi bị mây mù che khuất ánh sáng dương quang trong vài giờ hay là dài hơn chăng nữa. Chúng tôi xin các bạn lưu ý, chúng ta chú trọng về những dịch nghĩa của câu văn chứ không cố dịch từ chữ này qua chữ kia. Chúng tôi biết rằng các thành văn của những đấng dân tộc trên địa cầu đều khác nhau. Những sách đạo đức đang được dịch tiếng Việt từng chữ ư như nhân dân tiếng Hoa Quốc thì nghe chướng tai và chắc chắn độc giả không hiểu chi hết hay là hiểu một cách mập mờ. Học đạo phải thành tâm, thật tâm hành đạo, không thật tâm hành đạo không đắc đạo. Mà muốn hành đạo phải biết đạo dạy cái chi, không biết hay biết một cách mơ hồ mà thực hành thì không có kết quả tốt đẹp. Nỗi e còn mang tai họa vào thân, thế nên chúng tôi hết sức cố gắng tìm hiểu cơ đại đức Annie Besant và Lee Peter muốn dạy điều chi rồi dịch ra. Chúng tôi rất thận trọng trong sự chọn lựa danh từ để dịch, nhưng dầu sao cũng còn nhiều khuyết điểm cần phải bồi bổ sau này. Chúng tôi rất mừng được những lời chỉ giáo, tới những kỳ xuất bản sau chúng tôi sẽ sửa chữa những chỗ còn sơ sót. Chúng tôi xin cảm ơn các quý bạn, chúng tôi rất phục thiện vì biết mình còn không biết bao nhiêu điều cần phải học hỏi. Hơn nữa, cho hay điểm giác vô biên, dầu ở dưới trần thế chúng ta tài ba lỗi lạc đến đâu thì sự hiểu biết chúng ta chỉ bằng một giọt nước ở trong đại dương. Chúng ta quan sát những hiện tượng học hỏi chúng nó mà không tìm ra được cái nguyên nhân đã sinh ra chúng nó. Nguyên nhân này vốn ở trên những cõi vô hình. Cái như một việc xảy ra trước mắt chúng ta là một chuyện cái trứng gà đem ấp nở ra gà con. Trong trứng gà ta chỉ thấy trồng trắng, trồng vàng, mình gọi là trồng đỏ, và một trồng trắng ở và một dòng trắng ở trên. Tại sao đem ấp thì ba thứ này lại thành ra một con gà trống hay mái? Giả xin hỏi cái chi ở trong trồng đỏ, trồng trắng và trồng dòng trắng biến thành ra mồng, mỏ, xương, thịt, ruột, gan, trơn, cẳng. Tại sao gà trống có cửa mà gà mái lại không? Hình dốc của hai giống đều khác nhau. Cái chi làm ra màu sắc của lông cánh đều gà đều khác với gà ô hay không giống gà xám. Gà con lại thụ lãnh ít nhiều bản cánh của dòng giống đó nữa, như là gà nồi đá hay là gà tre, hơn gà tre, gà ô đập mái để trứng ấp ra gà ô con, gà đều thì gà đều con, vân vân, hoàn toàn bí mật. Như bằng con người thì còn bí mật hơn nữa, một tinh trùng và một nõn châu hợp lại thành ra một người nam hay nữ, diện mạo đẹp đẽ hay xấu xa, tính tình hiền hậu hay hung ác, khôn ngoan hay đần độn, thông minh hay dốt nát, vì lẽ nào? Có tinh trùng đực và tinh trùng cái không? Tại sao màu da lại khác? Có giống da đen, da đỏ, da trắng, da vàng? Tại sao ngôn ngữ lại bất đồng? Tại sao đứa nhỏ nước nào sinh ra rồi thì biết nói tiếng nước đó và hiểu cha mẹ nó muốn cái chi, muốn nói cái chi? Từ bí mật này tới tí bí mật kia không biết bao nhiêu mà kể. Nói cho đúng, ngày nay chúng ta học hỏi lại cũng có thể gọi là học lớn nhưng bất toàn. Những điều mà Đấng Quá Công đã tạo ra cho cả chục tỷ năm trước, nếu chỉ dùng hạ trí học hỏi một cách gián tiếp những hậu quả chứ chẳng rõ nguyên nhân, thì không biết phải trải qua mấy trăm triệu năm nữa mới đạt được mục đích đã định sẵn cho con người trong thế gian hệ này, tức là một vị siêu phàm hoàn toàn sáng suốt, không còn cái chi học hỏi trên dãy địa cầu này nữa. Muốn tiến mau thì phải bước vào cửa đạo, bởi vì trong thánh điện mới có việc dạy dỗ mục đích của sự sanh qua thế gian hệ này đúng với sự thật, và sinh viên cũng học trực tiếp những phương pháp biến đổi con người thành một vị chân tiên toàn năng toàn thiện. Trong vòng vài chục kiếp thai, vì theo con đường tiến hóa bình thường phải trải qua mấy chục muôn lần sanh tử, tử sanh dưới đường thế mà chưa ắt đi đến bậc toàn giác. Những vị nữ trong thánh điện là các đấng cao cả, đồ tôn của những vị đại thánh đế đã dự phần vào việc tạo lập thế gian hệ này, cho nên không bao giờ lầm lạc. Cái ngày giống trường sinh bất tử chứ không phải như chúng ta, những kẻ phàm phu tục tử mới sống có vài chục năm mà đã da mồi tóc bạc, trí quá lu mờ, chính là các ngài cho mở cửa đạo đặng đón tiếp những ai xứng đáng bước vào trong đó. Mà muốn bước tới cửa đạo sinh viên phải hội đủ những điều kiện do luật trời quy định, tốt nhất là phải có những đức tính kể ra trong ba quyển viết trên thầy. Chúng nói về tình ánh sáng trên đường đạo và con đường của người đại tử. Riêng về quyển ánh sáng trên đường đạo, hai vị đại đức Anibison và Lipitor ghi chép rõ nếp sống từ những người có lý tưởng và chí nguyện làm đệ tử cho tới bậc La Hán được 4 lần chứng đạo. Tôi vẫn biết đối với những điều kiện sinh sống kim thời thì việc luyện tập đặng tự giác và mưu cầu hạnh phúc cho quần sanh là một điều cực kỳ khó khăn, bởi vì sinh viên sẽ gặp không biết bao nhiêu là chướng ngại dựng lên ở mỗi chặng đường, không vượt qua nổi thì không tiến tới được. Thế nên hai vị đại đức mới dẫn lý từ đoạn rất tỉ mỉ, đặng nhiều giác sinh viên từ bước một. Hai cái chút kinh nghiệm về đường đạo mới thấy như lời giáo huấn này quý hơn vàng bạc và châu báu, bởi vì những của cải vật tích chúng phù du mộng ảo dùng được lâu lắm bất quá là một đời mà thôi. Chúng thấy đó rồi mất đó, nỗi e chưa nhắm mắt từ giả cõi trần chúng đã sang tay người khác rồi. Trong quyển dẫn lý này tôi thấy có đoạn ghi hai ngày phải lập đi lập lại đặng sinh viên mới hiểu và mới nhớ rồi đem qua thực hành, nhất là ở phần nhì để riêng cho những vị đã được điểm đạo lần thứ nhất. Vì thế phần này rất nhỏ, không rất khó cho những ai chưa biết tự tỉnh, chưa biết tu tâm luyện tánh, chỉ nếm đạo mà chưa hành đạo, gặp những đoạn đường như trùng với nhau xin quý bạn cho thắc mắc. Tôi cố thêm những chú thích để giúp quý bạn chưa quen với thanh thiên học hiểu được những danh từ chuyên môn. Tôi tưởng cũng nên biết điều này nữa. Thường thường hai ngày trả lời miệng những câu hỏi thính giả viết bằng tóc ký rồi sao chép lại. Trong những lần diễn thuyết cũng vậy, có nhiều bài diễn văn chép lại. Hai ngày không có thì giờ xem coi nữa, vì hai ngày rất bận rộn. Chuyện này vừa thấy hành xong thì việc khác tới. Hai ngày phải dùng con đường hành động Kama Yoga đặng giúp đời về quyển dẫn lý ánh sáng trên đường đạo này, cũng như hai quyển dẫn lý kia. Dẫn lý với chương thầy và dẫn lý tới mấy vô thanh, tưởng nên đọc đi đọc lại không phải hai ba bận mà hai ba chục bận. Mỗi lần đọc thì mỗi lần ánh sáng mới hiện ra, độc giả thành tâm mộ đạo sẽ hiểu hơn trước. Tôi dám quả quyết điều này không bao giờ sai. Cái gì cao độ của chân sư đã bước vào cửa đạo từ lâu và đã có nhiều kinh nghiệm, hằng cầu chúc các bạn tu hành mau đắc thành đắc đạo chánh quả, đắc đạo thành chánh quả, đặng cứu vớt quần sanh ra khỏi chốn trầm luân cổ ải. Lời chúc này rất cao quý, mong rằng chúng ta đừng phụ lòng các ngài. Chúng ta có vững lòng tiến tới, không chậm chạp, không thở ơ mà cũng không vội vàng hấp tấp, cứ nỗ lực ra tay phá vỡ những dòng xiềng xích tốt buộc con người vào bánh xe luân hồi, luôn luôn từ kiếp này qua kiếp kia. Chúng ta phải tuân theo lời của Đức Phật dạy là tránh giữ, làm lành, sửa lòng cho trong sạch. Có một ngày kia không biết là bao nhiêu năm hay là bao nhiêu kiếp, khi đúng công phu thì cửa đạo sẽ mở rộng đặng bước rước ta vào. Đây là luật nhân quả, gieo giống chi gặt giống ấy, không có chi gọi là thiên vị hay là bất công, chứ không mài sắc chạy ngày nên kiên. Cầu xin quý bạn thân tâm an lạc, lành thai, Bạch Liên, Tạm Ngọc Đa. Chương thứ nhất, lời mở đầu. Anibation, ánh sáng trên đường đạo, thuộc về một bộ sách quyền bí học do các đấng chân sư lưu giữ và dùng để đào tạo đại tử. Ấy là một đoạn trích trong quyển Kim Quấn, gồm có nhiều quyển nhất trong những thời đại khác nhau của lịch sử thế giới chúng ta, nhưng cả thảy đều phô bày một đặc điểm chung là chứa đựng chân lý nguyên diệu. Vì vậy phải khảo cứu nó khác hơn loại sách bình thường. Sự hiểu biết chúng nó tùy thuộc vào trình độ của độc giả. Khi một trong những quyển sách này được phép tiết lộ cho đời biết thì sự giải thích theo từ ngữ chỉ làm cho người ta đánh giá sai lầm giáo lý của nó. Bài sách này chỉ dùng riêng để thúc đẩy sự tiến hóa của con người đã bước vào đường đạo, nên nó trình bày một cái thứ lý tưởng mà trong thế tục ít ai sẵn sàng chấp nhận. Muốn đủ năng lực lãnh hội nó thì phải dám trả quyết và có chí để áp dụng những lời giáo huấn trong đời sống của chúng ta, bằng không những trang sách này sẽ bị niêm kính lại. Độc giả đáng sức ăn ở theo đó thì ánh sáng sẽ hiện ra. Nếu anh thờ ơ thì chẳng những Phật sự đặc sách chỉ đem lại cho anh một lợi ích nhỏ nhen, mà anh còn công kích quyển sách và chê là vô ích nữa. Sách này chia ra vài cương mục tự nhiên. Đức chân sư Hilarion một trong những vị giáo chủ nhân viên của Quỳnh Tiên Hội đem nó ra hiến cho đời. Ngài giữ một vai tường quan trọng trong hoạt động của học phái cao đẳng thần học Gnostic, cao đẳng thần học và tân triết học Platon, và cũng là một trong những bậc vĩ nhân đã cố gắng bảo tồn Thiên Chúa giáo. Ngài đã đầu thai nhiều lần nhất lỗi Hy Lạp và La Mã, và đặc biệt là chăm lo việc điều khiển cơ tiến hóa của các quốc gia Tây phương. Trước khi Ngài tiếp nhận được quyển sách này, y như hiện giờ chúng ta tới đây không có lời chú thích của Đức Tân Sư Venetian. Đức Venetian là một trong những vị đại giáo chủ mà Đức Bà Blavatsky gọi là Đức Đế Quân. 15 quy tắc ngắn ở phần thứ nhất và 15 quy tắc trong phần thứ nhì đã có từ ngàn xưa, nó viết bằng thứ cổ tự Bắc Phạn. Đức Đế Quân Venetian nói thêm vô những câu khác trong những câu cách ngôn ngắn dùng làm nền tảng sự huấn luyện đệ tử, và ngày nay thuộc về thành phần sách này, và phải luôn đọc luôn với phần thứ nhất hầu góp thêm những tư tưởng bổ sung, nếu không độc giả có thể hiểu lầm được. Từ phần 30 câu cách ngôn ngắn thì tất cả những quy tắc chứa đựng trong hai đoạn sách đều do Đế Quân Venetian viết ra và trao cho Đức Chân Sư Hilarion. Bắn dưới đây trình bày 15 quy tắc ngắn của phần thứ nhất y trong bản thảo cổ viết tay, con số đúng trước mỗi câu là con số chánh, còn con số sau là con số ghi trong sách các sách hiện hữu. Thứ nhất là hãy diệt lòng tham vọng. Thứ nhì là hãy diệt lòng tham sống. Thứ ba là hãy diệt lòng ham sung sướng. Thứ tư là hãy hoàn toàn diệt tâm chia rẽ. Thứ năm là hãy diệt ý niệm cảm giác. Thứ sáu là hãy diệt lòng khao khát tăng trưởng. Thứ bảy là chỉ nên ham muốn cái chi ở nơi con. Thứ tám là chỉ nên ham muốn cái chi ở ngoài con. Thứ chín là chỉ nên ham muốn cái chi không thể đoạt được. Thứ mười là hãy ham muốn quyền năng một cách hăng hái. Thứ 11 là hãy ham muốn sự yên tĩnh một cách nhiệt thành. Thứ 12 là hãy ham muốn những sở hữu trên tất cả mọi vật. Thứ 13 là hãy tầm đạo. Thứ 14 là hãy tầm đạo bằng phương pháp đi sâu vào nội tâm. Thứ 15 là hãy tầm đạo bằng phương pháp can đảm tiến ra ngoài. Căn bản trên đây chỉ căn cứ vào phần thứ nhất của sách Thân Duy Quy Cách 4, 8, 12, 16, 20 và 21. Lý do là những quy tắc này không thuộc về phần cổ kính của sách, cũng như những lời giảng lý đầu tiên và cuối cùng, những quy tắc này là phần bổ sung của Đức Đế Quân Venetian giao cho Đức Chân Sư Hilarion, cũng có vài câu chú thích cho Đức Chân Sư Hilarion viết ra. Trong thời xuất bản lần thứ nhất năm 1885, sách chia ra làm 3 phần, là những câu cách ngôn của nguyên bản xưa, phần bổ sung của Đức Đế Quân Venetian và lời chú thích của Đức Chân Sư Hilarion. Các thái điều do bà Mabel Colin được sử dụng làm một khí cụ phòng trần đặng ghi chép lại. Đức Chân Sư chính mình dịch sách ấy và chuyển ghi vô bộ óc xác thịt của bà, là người đứng làm trung gian, và bàn tay cầm chữ viết là bàn tay của Ngài. Và sau tạp chí Lucifer có đăng bài ngang đề nhãn lý do bà Mabel Colin viết ra dưới ảnh hưởng của Đức Chân Sư. Những bài này rất quý giá, đáng cho chúng ta đọc và học hỏi. Giờ đây mở quyển sách ra, chúng ta gặp trước hết là lời tuyên bố như vậy: những quy tắc này viết ra cho tất cả các đệ tử hãy tuân hành. Ở đây xác định sự phân biệt giữa những người thế và đệ tử. Xét một cách tổng quát thì sách này không phải viết ra để cho người thế tục dùng. Nhân đệ tử gồm hai nghĩa: người chưa được điểm đạo và người đã được điểm đạo. Đọc chăm chỉ ta tìm thấy có hai lời giải phân biệt dùng trong một danh từ. Mỗi câu có hai nghĩa: một để cho những kẻ tiến quá cao, một để cho những kẻ kém tiến quá hơn. Chúng ta sẽ cố gắng phân biệt cả hai khi chúng ta đề cập lời tuyên bố mở đầu. Phần thứ nhì dường như chỉ dành riêng cho đệ tử đã được điểm đạo, còn trong phần thứ nhất mỗi câu có hai nghĩa. Nhưng người còn lâu lắm mới vào được thành đệ tử nên không thể nào hiểu thấu nổi những quy tắc này. Họ thường hay chỉ trích và trách móc sao nó trình bày một lý tưởng mà con người không thấy có chút gì êm dịu, dễ cảm mến. Thật quả như thế, khi đọc giả đứng trước một lý tưởng quá cao siêu đấy, với y một lý tưởng dù cao siêu như nữa cũng không bổ ích cho ai hết. Nếu nó không thu hút được họ, chi nên trong khi giao tiếp với đời, hãy giữ đúng cái nguyên tắc thực tế này là chỉ đem trình bày những lý tưởng nào hấp dẫn họ được. Còn những thứ sách như loại này thì điều nào độc giả hấp thụ được vừa tới tầm hiểu biết của họ, họ sẽ hiểu biết nếu họ có đủ khả năng ứng đáp với tư tưởng đã diễn tả. Những đồ vật hữu hình đối với ta có thật là khi nào ta mở những cơ quan đủ sức phản ứng và ảnh hưởng của chúng nó, chính ngày lúc đó chúng ta bị bao phủ cả trăm thứ rung động mà chúng ta không đủ năng lực để cảm biết được. Một ngày kia, ông William Crooker đưa ra một ví dụ rất hay. Ông cố giảng chúng ta biết về điện học, kiến thức của ta còn thật kém lắm. Còn khả năng tiến bộ mới mẻ của khoa học điện học thật là lớn lao. Ông nói, nếu thay vì mắt ta nhạy cảm với sự rung động của ánh sáng, chúng ta lại có những cơ quan đáp ứng lại những rung động của điện khí, thì tư tưởng của chúng ta đối với cuộc đời sẽ thay đổi đến như thế nào? Sự biệt đối với chúng ta lớn biết là bao nhiêu? Trong một bầu không khí khô ráo thì chúng ta không biết gì cả, vì không khí khô ráo không dẫn điện. Căn nhà bằng kiến sẽ mờ được, nhưng căn nhà thường thì trong suốt. Một sợi chỉ bạc sẽ giống như một cái lỗ hoặc con đường hầm ở không trung. cái điều mà ta biết hiểu về thế tục tùy thuộc vào cách chúng ta đáp ứng với những sự rung động của nó. Cũng theo đó, nếu chúng ta không đáp ứng được với một chân lý thì chân lý ấy đối với chúng ta không còn là chân lý nữa. Lại nữa, nếu là sách do những nhà quyền bí học viết ra thì chỉ có trình độ tiến hóa tinh thần của ta mới giúp ta thấu đáo được tư tưởng của họ thôi. Tất cả những phần tư tưởng của họ tinh vi quá hay cao siêu quá, vượt quá sức hiểu biết của ta thì cũng như chúng nó không có thật. Sách này tưởng thưởng rất nhiều sự tham thiền hơn là việc đọc sách một cách nông cạn. Giá trị chính của nó là hướng dẫn ta trong sự tham thiền. Hãy chọn một câu và truyền ngẫm nó, ngưng hẳn mọi hoạt động của hạ trí và đánh thức nội tâm trực tiếp với tư tưởng. Do đó ta thoát khỏi hình ảnh của trí cụ thể, ta có thể thấy ngay chân lý. Nhà tham thiền ta đem vào óc của ta một phần lớn sự hiểu biết chân lý và chân nhân đạt được ở trên cõi của nó. Tuy nhiên, người nào tham thiền mà không chịu đọc hoặc không chịu tuân theo lời thầy chỉ dạy, nếu cứ tin chắc rằng mình sẽ tiến triển trên cõi tinh thần thì cũng chỉ là tiến trình rất chậm chạp thôi. Nhờ cái lợi thêm là vừa đọc vừa nghe lời giảng dạy, anh sẽ tiến bước mau lẹ những bài diễn thuyết hay việc ngồi suy ngẫm có thể chuẩn bị cho cái óc để nhờ đó mà có tham thiền để mở mang thêm. Nhưng đối với người chỉ biết nghe lời hay đọc sách mà không chịu tham thiền thì sự tiến tới hầu như không thể được. Những sự tiến bộ sẽ chậm chạp lắm. Phải phối hợp cả hai lại, tham thiền thì nhiều, thêm một ít bài học khẩu truyền và đọc sách có thể dắt ta đi thật xa. Ông Klibitzer, đây là lần xuất bản đầu tiên của quyển Ánh Sáng Trên Đường Đạo vào năm 1885, có kèm theo lời chỉ dẫn dưới đây. Sách viết ra để đáp lại ý muốn của những người không am hiểu khoa minh triết Đông Phương và mong cầu được tiếp nhận ảnh hưởng của nó. Tuy nhiên, sách lại bắt đầu tuyên bố rằng những quy tắc này viết ra để dành cho tất cả những đệ tử, định nghĩa thứ nhì chắc chắn là đúng hơn như lịch sử của nó sẽ chứng minh. Sách này hiện như chúng ta có đây giống do Đức Tân Sư Hilarion đọc cho bà Mabel Collins viết ra. Bà là người có tiếng tăm trong giới thông thiên học và hợp tác với bà Blavatsky xuất bản tạp chí Lucifer. Chính tự tay Đức Tân Sư Hilarion tiếp nhận sách này của Đức Sư Phụ Ngài là một đấng cao cả và các sinh viên thông thiên học gọi là Đức Venetian. Phần Ngài chỉ viết có một đoạn trong sách, chi nên sách đã trải qua ba giai đoạn mà chúng ta sẽ lần lượt xem sắp tới. Ngay như hiện giờ, nó là một quyển sách mỏng, nhưng với hình thức đầu tiên chúng ta sẽ thấy nó còn mỏng hơn nữa. Đó là một bản thảo viết tay trên lá buông có từ lời thượng cổ khó mà xác định được hồi nào. Trước thời kỳ mà Đấng Christ ra đời, người ta đã quên bài ngày tháng và tên tác giả và xem như là nguồn gốc của nó biến mất trong lớp sương mù của thời tiền sử. Nó gồm có 10 tờ, mỗi tờ 3 hàng vì bản chất bằng lá buông, các hàng viết theo chiều dọc chứ không theo chiều ngang như hiện giờ. Bản hàng đủ chọn một câu cách ngôn ngắn, chữ viết là tiếng Bắc Phạn rất cổ. Đức Tân Sư Venetian dịch những câu cách ngôn Bắc Phạn ấy ra chữ Hy Lạp để cho các đệ tử của Ngài tại thành Alexandria dùng. Trong số đó có Đức Tân Sư Hilarion, hồi Tân Sư đầu thai làm giam Plique, những ngày phiên dịch mà còn phụ thêm lời chú thích mà ta nên đi cho đi chung với nhân dân. Ví dụ, nếu chọn ba câu cách ngôn, thứ nhất chúng ta sẽ thấy đoạn số 4 kế tiếp là lời giảng lý, chỉ nên phải đọc. Hãy việc làm tham vọng nhưng hãy làm việc như những kẻ tham vọng làm việc vậy. Hãy việc làm tham sống nhưng hãy kính trọng sự sống như những kẻ tham sống vậy. Hãy việc lòng ham sung sướng nhưng hãy sung sướng như những kẻ sống vì hạnh phúc. Cũng theo đó, quy tắc 5, 6, 7 lập thành nhóm. Kế tiếp quy tắc 8 là lời giảng lý do Đức Đế Quân viết và ra cứ thế nói tiếp nhau trong nhiều trang. Những ba quy tắc này trình bày như thế không phải là chỉ là do sự ngẫu nhiên mà là có dụng ý. Trong khi khảo sát nhận thấy nó luôn luôn có một sự liên quan giữa ba quy tắc. Vì thế ba quy tắc kể trên nhắm vào sự thanh bạch của tâm hồn và sự áp dụng trong đời sống tinh thần. Có thể nói nó vạch rõ điều mà con người phải muốn trở nên và những bổn phận bắt buộc hầu chuẩn bị để hành động. Nhóm thứ hai có ba câu cách ngôn 5 với 8 bảo ta phải diệt tánh chia rẽ mọi ý niệm cảm giác, mọi khao khát tăng trưởng. Nó nêu ra bổn phận con người đối với những kẻ xung quanh mình trên phương diện xã hội. Con người phải nhận thức rằng mình là một với đồng loại, cương quyết từ bỏ các sự vui sướng ích kỷ và riêng biệt, và tất cả sự khao khát tăng trưởng cá nhân mình và làm việc cho sự tăng trưởng chung toàn thể. Trong nhóm ba quy tắc 9 tới 12, chúng ta học điều mà chúng ta phải ham muốn, nghĩa là những điều trong tâm ta, ngoài ta và quá sức ta, cũng như đó là bổn phận của ta đối với chân nhân. Những câu cách ngôn 13 tới 16 chỉ gì? Sự ham muốn quyền năng, ham muốn sự an tịnh, ham muốn những sở hữu. Những sự ham muốn này phải đều góp phần chuẩn bị ta đang làm việc trên đường đạo. Nhóm 18 tới 17 và 18 là bảo kể chí nguyện hãy tầm kiếm đường đạo. Những quy tắc hiện nay mang số 4, 8, 12 vân vân là những lời chú thích và bàn giải rộng ra của các đấng tân sư Venetian. Hợp với những câu cách ngôn làm thành một quyển sách xuất bản lần đầu tiên vào năm 1885 bởi vì Đức Tân Sư Hilarion dịch chữ Hy Lạp ra tiếng Anh với hình thức này. Khi sách vừa in xong, Ngài có viết thêm một đọc chú thích rất quý giá. thì xuất bản lần thứ nhất những lời chú thích này in ra trên những tờ giấy riêng biệt và lời có thoa keo có thể dán vô tờ đầu và tờ chót. Cái lần xuất bản sau những lời chú thích mới được in vào cho đúng chỗ của nó. Còn tới luận ngắn và thú vị nói về nghiệp quả để ở phía sau cuốn sách cũng do tay chân sư Venetian viết, phần này cũng có in trong kỳ xuất bản lần thứ nhất. Bản viết tay bằng chữ cổ Bắc Phạn đã dùng làm nền tảng cho việc ánh sáng trên đường đạo cũng được dịch ra bằng chữ Hy Lạp. Giải lại, như là chú thích của Đức Trung Sư Venetian bắt ta nhớ đến giáo lý Ai Cập hơn là một giáo lý Ấn Độ. Học giả quen thuộc chút ít với tinh thần của nền văn minh cổ Ai Cập sẽ hiểu sách này khá hơn. Điều kiện sinh hoạt của cổ Ai Cập hoàn toàn khác hẳn hiện kim. Đến nỗi bây giờ ta cũng khó mà có một ý thức về nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể thấy lại được tinh thần thời xưa, ta sẽ biết được nhiều việc mà hiện giờ ta không biết. Ngày nay chúng ta hãy phóng đại sự việc quan trọng của trí tuệ và thích khoe khoang rằng nền văn minh hiện hữu cao thượng hơn nền văn minh cổ thời. Có lẽ chúng ta hơn họ ở một vài điểm, nhưng ở những điểm khác ta chưa có phần nào bằng họ được. Giá lại, sự so sánh đó có lẽ không được vô tư vì lẽ nền văn minh của ta còn trẻ trung lắm. Trái ngược lại ba thế kỷ về trước trong lịch sử của Âu Châu, nhất là lịch sử của nước Anh, chúng ta sẽ nhận thấy một tình trạng kém văn minh lắm nếu đem so sánh ba thế kỷ này cả luôn cả 150 năm tiến bộ về khoa học và mà giai trường thật là quan trọng trong thời kỳ văn minh của ta với 4.000 năm gần như không thay đổi của nền văn minh Ai Cập cường thịnh. Ta nhận biết liền sự văn minh của ta không có gì là quan trọng, còn cái nền văn minh 4.000 năm ấy có biết bao nhiêu cơ hội cho họ thực hiện những cuộc thí nghiệm và thu hoạch được nhiều thành tích mà ta chưa có. Cho nên đưa chúng ta so sánh với nền văn minh vĩ đại nào đã tiến đến cực điểm là quá đáng vì chúng ta mới bắt đầu văn minh thôi. Giống như phụ thứ năm của chúng ta còn xa mất tuyệt đỉnh cái sự vinh quang rực rỡ của nó. Chừng nó đi tới mức ấy, nó sẽ nổi bật lên tất cả những nền văn minh khác, nhất là ở một vài phương diện. Nó sẽ có đặc tính riêng mà vài đặc tính có thể làm cho ta ít thỏa mãn hơn những đặc tính của cuộc văn minh trước. Nhưng tóm lại nó cũng dẫn tiến tới vì những dân tộc nó tiếp nhau ra đời giống như nước triều dâng lên. Mỗi giống dân đến, rồi rút lui và giống dân khác tiến đến một chút nữa. Tất cả giống dân ra đời cùng tiến đến tột độ rồi tan rã. Đối với chúng ta ấy là ngọn thủy triều đương lên, thế nên trong vài phương diện. Chúng ta chưa đi đến cái thế ổn định của vài cuộc văn minh cổ được biểu lộ. Không nổi ta chưa mở được dòng vị tha dâm kỹ và tự tin chắc rằng đoàn thể là tổng hệ hơn chứ không phải cá nhân. Trong vài nền văn minh đã bị tiêu diệt, con người đã tiến đến một điểm đối với ta dường như một thứ ảo tưởng, nhưng trái lại ta sẽ mở được nhiều năng lực mà các dân tộc cổ thời chưa có. Lúc sơ khởi trong lịch sử La Mã đã có một thời đại ngắn theo lời của Marco Clay là không có ai lo cho đảng phái, tất cả đều lo cho quốc gia thôi. Đức Pythagore ngỏ lời với dân chúng tại Taunin rằng quốc gia tiêu biểu hơn cha mẹ vợ con và mọi người phải luôn luôn sẵn sàng đến tư tưởng tình cảm và ý muốn của mình phục vụ quyền lợi của toàn thể cho quốc gia, cho hạnh phúc của mọi người. Vì hạnh phúc chung đó, mọi người phải vui lòng hy sinh quyền lợi cá nhân mình. Tại Anh quốc cũng thế, thời kỳ nữ hoàng Elizabeth trị vì là một thời kỳ của tình cảm thống trị của một phong trào hoạt động ái quốc chân chính. Tôi không muốn nói rằng trong suốt cổ Hy Lạp và cổ Ai Cập thì cổ Hy Lạp hay ở xứ nào khác mọi người đều có một tấm lòng vị tha dâm kỹ, nhưng mà những người được giáo dục hoàn toàn đều xét đời về một phương diện rộng rãi hơn chúng ta hiện thời giờ. Họ vẫn nghĩ đến quốc gia nhiều hơn và nghĩ đến sự sung sướng hay sự tiến hóa riêng của họ. Cũng sẽ tới phiên chúng ta sẽ đến trình độ đó khi thời kỳ đến, ngày giờ đến, và chúng ta sẽ phải hiểu rõ được những tư tưởng này hơn những đấng dân xưa đã hiểu và cũng sẽ tìm kiếm sự áp dụng chúng nó mà các bậc tiền nhân chưa được biết. Cho nên nếu ta có thể thấy lại cái tâm trạng ngày xưa của xứ Hy Lạp này, chúng ta sẽ hiểu rành rẽ hơn về ánh sáng trên đường đạo. Trong khi tham cứu từng trường hợp hoặc giải cố gắng có cho tùy độ thái độ trên đây thì rất tốt, vì nó sẽ giúp anh đặt mình vào địa vị của những kẻ hồi cổ thời cùng sẽ chuyên tâm vào công việc tu luyện như mình bây giờ vậy. Điều ấy không lấy làm khó cho những người trong chúng ta đã luyện tập đặng nhớ lại những tiền kiếp của chúng ta. Tôi còn giữ được kỷ niệm của kiếp trước của tôi ở Hy Lạp, nơi đó tôi đã tham dự những pháp môn quyền bí Lucis, cũng như trong những kiếp khác rất xa xôi vào thời đại những đại pháp môn quyền bí Ai Cập. Đúng một giai tuần quan trọng mà dài tàn tích hiện thời còn ở trong phái tam điểm Brahmasone, tôi học đạo trong một tu viện. Những kinh nghiệm ấy giúp tôi khi đọc những trang sách như thế thu thập được nhiều sự hữu ích hơn là nếu tôi không có chúng nó. Những cảm xúc thường hay những sự hồi ức cho ta có cảm giác như sống lại trong bầu không khí đó, chúng là một hộ lực lớn lao. Cuốn sách này dù là viết bằng chữ Ai Cập hay là chữ Ấn Độ là một bảo vật hy hữu trong văn học sử thông thiên học. Không có cuốn sách nào giúp chúng ta nhiều bằng nó khi chúng ta khảo cứu một nó cách chăm chỉ và tỉ mỉ. Như chúng tôi đã giải thích, quyển sáng trên đường đạo là một quyển thứ nhất trong ba quyển đã chiếm một địa vị duy nhất trong văn học sử thông thiên học, bởi vì nó chứa đựng với lời giáo huấn của những đứng đã đi qua trên đường đạo, đem lại dạy chúng ta những ai có ý nguyện bước vào con đường đó. Tôi còn nhớ lời của Đức Swami T. Tisuba Rao nói với chúng tôi một ngày kia rằng, những câu cách ngôn này trình bày nhiều ý nghĩa trồng chất nhau, nó có thể dùng nhiều lần cho nhiều trình độ khác nhau. Thứ tiên, nó hữu ích cho những kẻ có chí nguyện đương theo dõi con đường nhập môn, cái đó nó dùng cho những người có một trình độ cao hơn, ấy là những người qua ngưỡng cửa của cuộc đại điểm đạo lần thứ nhất, đã đặt bước chân vào con đường đạo chánh thức. Sau cùng khi vị đệ tử đã thành một vị chân tiên, người ta lại nói với chúng tôi một lần nữa, mấy câu cách ngôn này có một ý nghĩa sâu thâm huyền diệu hơn, chúng có thể dùng để dìu dắt bậc siêu nhân muốn tiến xa hơn và cao hơn nữa. Cho nên đối với kẻ đọc sách muốn nhận thức được ý nghĩa hoàn toàn quyền bí của sách này, thì nó dắt chúng ta đi xa hơn tất cả các quyển khác. Những quyển sách này đặc biệt viết ra để thúc đẩy sự tiến hóa của những kẻ đi trên đường đạo. Chúng trình bày những tư tưởng mà nói một cách tổng quát người đời chưa sẵn lòng chấp nhận. Chính trong những học giả cũng có người còn phấn vấn về hình thức của giáo lý, có một cách duy nhất tìm hiểu được giáo lý và thừa nhận nó và thử để áp dụng vào đời sống của chúng ta. Nguyện với chân thầy đã cảnh cáo chúng ta rằng những lời này cho là đúng và tốt đẹp thì chưa đủ. Người nào muốn thành công phải làm đúng theo lời dạy của chân sư, chăm chỉ nghe từng tiếng, theo dõi từng dấu nhỏ nhặt. Những lời đó vẫn đúng đối với quyển sách này. Kẻ nào không chịu khép đời mình để sống trong khuôn khổ của giáo lý, luôn luôn cảm thán với những điểm làm cho bối rối, không thể nào thừa nhận chúng nó. Nếu trái lại biết tìm cách đem áp dụng vào đời sống của nó, thì cái ý nghĩa thật của giáo lý có thể thực sự khởi phát sự tiết lộ. Tất cả sức cố gắng chân thành để sống theo giáo lý đưa đến kết quả là trí ta sáng suốt, để thấu triệt được lý sách, và đó là cách duy nhất có thể nhận đúng chân giá trị của những lời châu ngọc vô giá này. Những cách thuộc loại này chứa đựng nhiều nghĩa khác hơn là nghĩa từng chữ, cho nên mỗi người thu thập sự hiểu biết theo những điều đạt mình đạt đến, nghĩa là tùy theo năng lực đồng hóa phần nào của sách và chỉ đạt được phần đó thôi. Chỉ đọc sách này và khảo cứu nó cũng chưa đủ, cần phải lấy nó làm đề tài cho sự tham thiền. Hãy lấy những đoạn nào bề ngoài hơi khó hiểu, những câu ẩn nghĩa bí mật, quyền bí hay mâu thuẫn, đem ra suy ngẫm và tham thiền. Nhờ đó nó sẽ giúp anh hiểu được nhiều hơn, mặc dầu thường khi anh không diễn thể diễn tả tư tưởng ấy được. Trong khi tôi đã thử giải cho anh biết cách thức mà tôi khảo sát mấy điểm khác nhau này và về chúng nó đối với tôi cảm tưởng rằng tôi không tỏ bày ý kiến một cách đầy đủ. Tôi biết nhiều lúc tôi không sao tìm được danh từ nào giải thích trọn vẹn tư tưởng của tôi. Nếu đem ra nói tư tưởng ấy sẽ trở thành tầm thường vô vị. Tuy nhiên tôi biết trong lòng tôi nhiều ý nghĩa cao siêu, có lẽ với thể trí của tôi có trình độ đều cũng thế cả. Tất cả những điều chúng ta có thể nhận thức được bằng thể trí thì nên thêm vô đó tất cả những điều nào chúng ta chỉ có thể tự hiểu lấy bằng thượng trí và trực giác. Dù chúng ta có phô diễn luôn luôn cũng còn cái gì cao sâu di diệu chứ tiếp tục đem qua chỗ nụ trong lòng chúng ta. Cứ tiếp tục đem qua chỗ nụ trong lòng chúng ta. Con người là một biểu hiện của đấng vô thủy vô chung, và ngoài đấng vô thủy vô chung ra không ai có thể giúp đỡ chúng ta. Đó là sự thật và đó là chân lý mà tác giả quyển sách này ân cần nhắc nhở luôn. Chương thứ 2, 4 câu cách ngôn mở đầu. Trước khi thấy được mắt phải ráo lệ, Anibison giảng dạy. Ấy là câu đầu tiên của 4 câu cách ngôn xác định đối với tính cần phải khai triển trước khi bước vào đường đạo chính thức là năng lực thấy, nghe, nói và sau hết là đứng trước mặt chân sư. Và những năng lực ấy giúp chúng ta phụng sự nhân lợi đắc lực với quyền điều khiển của Ngài. Của cách ngôn này cũng như 3 câu kế tiếp đều liên quan đến hai hạng đệ tử thuộc về hạng thứ nhất là những kẻ đang giỏi bước trên đường nhập môn. Phật cởi bỏ tất cả những gì theo chúng ta hiểu là thuộc về phàm nhân. Những lời giáo huấn mở đầu này để chỉ cho chúng ta biết việc làm trước tiên là phải lo diệt trừ bản ngã là phàm nhân. Thuộc về hạng thứ hai là những đệ tử đã được điểm đạo, người ta đòi hỏi ở hạng này nhiều hơn, họ phải cởi bỏ cá tánh của mình hay là chân ngôn còn bị chuyển kiếp luân hồi. Hầu đi mất đường đạo, đời sống của họ phải hoàn toàn đặt dưới điều khiển của chân thần. Cho nên ta sẽ nhận thấy mỗi câu của 4 câu cách ngôn có thể thích dụng hoặc cho phàm nhân hoặc cho chân nhân. Sự hiểu biết của các cách ngôn này tùy thuộc cách học giả đem thực hành trong đời sống của mình. Ta cần phải chịu khó chú ý và nhớ lại những câu cách ngôn này có thể có tới 2 phương diện để hiểu khác nhau. Nếu những lời giáo huấn trên đây được các đứng chân sư trong vùng tiên hội đem ra dạy, thì những vị chuyên luyện tà thuật để ám hại người cũng dùng những lời giáo huấn uy hịch để đem dạy đệ tử của họ. Có khi ta gọi họ là những anh em trong bóng tối. Có 2 cách có thể làm mắt cho mắt có thể ráo lệ. Lý do thúc đẩy người chí nguyện tiến bước chỉ định con đường nó theo dõi, một trong những con đường ấy là con đường của kẻ muốn thành đệ tử của phái bàn môn. Y sẽ giải thích câu cách ngôn như một lời dạy nên lãnh đạm hoàn toàn đối với cái sung sướng cũng như đối với sự đau khổ. Sự lãnh đạm được bằng cách làm cho trai lòng và tránh tất cả mọi thiện cảm. Kẻ nào kiếm thế để làm cho mắt ráo lệ bằng cách diệt mất mọi cảm giác thì đi đến gần con đường tâm tối của tả đạo. Trái lại, người ta chánh đạo thì không được khóc nổi đau khổ riêng cho mình, không phải bản tánh thấp hèn của nó, thấp hèn của nó làm cho nó lay động, nhưng vì nó rất chú trọng đến tình cảm của kẻ khác, khó mà lãnh đạm trước nỗi đau khổ của con người mà không phương hại đến mình. Bản kê dưới đây chứng minh sự tương phản của hai con đường. Bên tả đạo là khép chặt tấm lòng không một mãi phiền não, chính đạo là mở mang năng lực cảm giác cho đến nỗi đáp ứng với tất cả những rung động của kẻ khác. Bên tả đạo là dựng một bức tường cao bao quanh và bức tường bao quanh mình đặng tránh mọi đau khổ. Bên chánh đạo lật đổ mọi tường rào chia rẽ, không cho ta cảm động trước nỗi niềm đau khổ của kẻ khác. Bên tả đạo là bóp nghẹt đời sống của nó lại. Bên chánh đạo là mở mang đời sống của nó, con người tìm cách hòa mình trong đời sống của đồng loại. Bên tả đạo là dẫn đến sự chết, sự tiêu diệt ở cõi A Tỳ, và bên chánh đạo là dẫn đến sự sống, sự trường sanh bất tử và cõi Niết Bàn. Sự sai biệt cốt yếu giữa hai phương pháp là phương pháp thứ nhất không nói hướng về sự chia rẽ và sau cùng ở trong một tình trạng cô lập tuyệt đối. Trái lại, phương pháp thứ hai có mục đích chuyên cố về sự đoàn kết và đưa đến một tình trạng hợp nhất hoàn toàn. Bên chánh đạo cả trí nguyện trong khi chung đụng với ngoại giới phải lần lượt loại trừ tất cả các chi đổ lộ ra bằng đau khổ riêng của mình và làm lay chuyển con người nó với bao nỗi phiền muộn lo âu. Nó phải đạt đến một trình độ mà mọi sự lo buồn về tư lợi không còn nữa. Hẳn nhiên nó phải từ bỏ tất cả lối sống cá nhân riêng biệt tự do đặng làm thế nào để cho tình cảm thể vía của nó trở thành một khí cụ độc hữu cho chân nhân, hay nói cách khác là nó không còn ưa thích hay chán ghét, không còn ham muốn hay ước mong, không còn hy vọng hay lo sợ, tất cả đều phải tận diệt. Anh chớ lầm lạc, đây không phải là tiêu diệt thể tình cảm, nhưng nó phải tự dưng nhưng hẳn không đáp ứng riêng cho nó những cảm giác từ ngoại giới đưa vào. Chỉ cần vượt mất lối sống chia rẽ, còn thể tình cảm phải bảo tồn để dùng vào việc phụng sự nhân loại. Lẽ nhiên sự cấu tạo của thể tình cảm chỉ cho người đệ tử biết phải sửa đổi tánh tình của nó thế nào. Nên người đệ tử thường thì cái vía thể tình cảm hay thay đổi màu sắc luôn luôn. Nhưng khi nó được tinh luyện rồi thì người đệ tử dứt tuyệt mọi cuộc sống chia rẽ, thì thể ấy trở thành một khí cụ không màu sắc và sáng chói. Phản chiếu sự linh hoạt ở nội tâm, nó không có màu sắc riêng biệt và chỉ lấy màu sắc của chân nhân truyền đạt qua. Lúc đấy nó tựa như ánh sáng căng rọi xuống mặt nước lóng lánh như sa cừ phô bày một thứ rung động mà ta gượng cho là màu sắc. Sự biến đổi này thành tựu dần dần trong thể giới của đệ tử. Khi mà càng ngày nó càng cố gắng thực hiện công việc khó khăn là cảm động tức mọi thống khổ của đồng loại, thì nó càng phải lãnh đạm thờ ơ đối với mọi thống khổ của chính nó, và nó phải gánh. Nó có thể đè nén dễ dàng tình cảm của mình, nhưng mà phải xúc động tức tình cảm của kẻ khác, và đồng thời phải giữ đừng cho xem tình cảm ý riêng của mình xen vào. Ấy là một cách dụ rất đổi khó khăn bắt buộc cả trí nguyện phải thi hành. Tuy nhiên càng chuyên cần luyện tập, nó càng nhận thức rằng những xúc động ích kỷ tiêu lần và biến thành những xúc động dị tha. Cho đệ tử có một phương thế để thử coi mình có quả thật có lòng thiện cảm hay không, và cho tới mức nào, ấy là anh có sanh lòng thiện cảm hay không khi những nỗi đau của thiên hạ không còn lọt vào mắt anh nữa. Anh gặp một cái khốn khổ, anh chứng kiến một hành động hung bạo có lẽ làm cho lòng anh sẽ thắt lại, nhưng anh liệu có động lòng thương xót như thế khi người đó đã khuất mắt anh? Lòng thiện cảm của ta không đánh giá bao nhiêu nếu cần phải có cảnh nào, nếu cần phải có cảnh náo lòng đặng khiêu gợi nó. Thử đưa một người đến một đô thị lớn như Châu Thành, Luân Đôn chẳng hạn, có thể cảnh tượng thương tâm thảm một mà y thấy bao bọc xung quanh người y làm cho y xúc động vô cùng. Hãy cho đến một chỗ khác, y sẽ chứng minh những nỗi thống khổ y đã chứng kiến và cảm thấy mình hoàn toàn sung sướng. Các đệ tử phải tập sống cách nào mà như toàn thể sự đau khổ nhân loại luôn luôn hiện ra trước mắt nó và làm nhẹ gánh bớt đau khổ, chính là lý do thúc đẩy nó làm việc. Chứ ai đến trình độ mà tiếng gào thét đau thương làm cho nó xúc động như trong quyển tiếng nói vô sinh đã nói, trừ phi động lực của đời sống nó là do lo giúp đỡ nhân sinh, dầu những sự đau khổ nhân loại ở trước mắt nó hay không, bởi vì đó mới quả thật là động lực của đệ tử. Phương tiện tốt nhất để thoát khỏi phàm nhân, để trở thành lãnh đạo đối với niềm vui sướng hay đau khổ riêng của mình, để mắt phải ráo lệ là để cho cái trí suy nghĩ đến niềm đau khổ của thế gian, và phương pháp để phải theo hầu làm giảm bớt đau khổ như thế. Điều này mới giúp ta thấy được cái bản ngã đúng vào chân vị trí của nó, kế bên bản ngã to lớn hơn mà tượng trưng cho toàn thể nhân loại cô đơn này. Khi đệ tử được đỉnh đạo bắt đầu đạt được trạng thái bồ đề tâm thì nó phải ráo lệ một cách khác nữa. Bây giờ nó mới bắt đầu hiểu đặng ý nghĩa của sự tiến hóa, và cảm biết rằng tiến hóa ở đây có nghĩa là sự phát triển của ba ngôi cao Atma, Buddhi, Manas ở trong người. Nó phải sự nhìn nhận giá trị và mục đích của tất cả mọi đau khổ và tất cả mọi phiền não. Dần dần mắt nó ráo lệ vì nhờ hiểu được sự ích lợi mà nỗi niềm đau khổ đã ban cho những kẻ gánh chịu, và nghiệm thấy rằng nếu sự đau khổ đến cho một người nào đó là vì sự cần thiết tuyệt đối cho sự phát triển cao siêu của linh hồn nó. Về mặt lý thuyết, con người có lẽ sẽ đánh được đau khổ này nếu suy xưa nó biết cách hành động khôn ngoan hơn. Bởi vì nếu sự đau khổ không do sự lầm lạc hiện tại thì nó cũng là kết quả của những quả nghiệp xưa. Nhưng xét về mặt thực tế thì con người trước kia đã ăn ở sái quý, thích chọn những bài học của sự thử thách ngày nay hơn là sự bài học linh minh triết. Bởi vì nó không chịu chọn lựa con đường đẹp hơn mà em đẹp hơn mà đi. Thành thử hiện giờ nó đành phải chịu đau khổ, nhưng nhờ cái đau khổ đó mới giúp cho nó đạt được sự minh triết và thúc giục sự tiến hóa của nó. Đệ tử Am hiểu được tất cả điều nói trên thì đã tiến đến một tình trạng mà ta có thể gọi là một sự thiện cảm hoàn toàn hợp nhất với tâm nó mà không còn một sự hối tiếc nào. Khi đời sống ở cõi Bồ Đề chưa chiếu diệu đến tâm thức sự hối tiếc có thể còn, khi mà tâm Bồ Đề phát sinh thì lòng thiện cảm với đệ tử sẽ nảy nở một cách lạ thường, sự hối tiếc lại chưa mất. Thanh tuyến bước lên cao và nhìn thấy chân trời mở rộng, đệ tử mắt ráo lệ thì đứng trước sự đau khổ khắc nghiệt của con người. Nó phải tập làm sao sống lại trong cảnh khổ ấy để tự mình cảm biết nổi lòng sâu xa nó mực nào. Đồng thời nó nhận thức được mục đích và cố gắng của sự đau khổ, đệ tử tiến đến chỗ hoàn toàn chia sớt nổi niềm đau khổ với nhân loại, nhưng không hề có một mảy may nào mong mỏi cho sự đau khổ đó được sửa đổi. Muốn đừng có sự ước ao thoát khỏi sự đau khổ trước khi nó kết thành quả thì tâm Bồ Đề phải rõ ràng, ấy là điều kiện mà người ta gọi là tâm Bồ Đề phát hiện. Bất tài là minh triết thiên ý là toàn hảo và sự đau khổ chuẩn bị cho một cú đánh toàn hoàn thiện. Vì vậy đệ tử triệt để vui vẻ và bằng lòng số phận mình, nó cam chịu đau khổ chứ không hề than vãn, không hề phiền muộn. Thế vị đệ tử đã đạt đến trình độ ấy, tâm thức nó trở thành một phần tử của đời sống thế gian. Nếu nó nghĩ đến nó và xưng tôi thì nó thì cũng như nó thuộc về phần tử của cái tôi bao hàm tất cả những cái tôi khác. Từ đó đối với đệ tử không có gì sống ở ngoài nó hay phân cách nó đồng hóa với đời sống duy nhất vĩ đại này, mặc dù em một ở vào trình độ nào. Mỗi khi đời sống ấy cần đến sự giúp đỡ, đệ tử mất hẳn cái quan niệm rất phổ thông của thế gian này là có nhiều người còn biệt lập ở bên ngoài, đệ tử ở trong tất cả và ở với tất cả. Chỉ không hiểu được sự hợp nhất đó ảnh hưởng sâu xa đến sự giúp đỡ con người có thể thi thố cho đời. Nếu có trợ giúp ai, nó thông cảm được niềm đau khổ của người đó cũng như nỗi niềm của chính nó, chứ không phải sự khó khăn khác của một kẻ khác hơn nó. Nó thấy những sự đau khổ đó cũng như chính người trong cảnh ngộ thấy, và vì vậy thay vì giúp đỡ người ở bên ngoài, nó lại giúp đỡ ở bên trong. Với hai cách giúp ấy, sự sai biệt rộng lớn vô cùng. Cái thứ nhất là giúp đỡ tạm thời và ngẫu nhiên, cái thứ nhì là tiêu biểu cho một đời sống của con người trong sự tiến triển về quyền năng. Đệ tử chỉ có thể đạt đến trình độ này là nhờ ở đào luyện được lòng thiện cảm tập đồng hóa với nỗi niềm vui vẻ và sự thống khổ của người khác, tạo cho đời mình thành một đời sống chung của tất cả mọi người. Bằng chẳng vậy thì khó mà diệt được tánh chia rẽ, bất khả ráo lệ. Đối với đệ tử chỉ có một ý nghĩa mà thôi, ấy là phải lãnh đạm đối với tất cả những gì liên hệ đến phàm nhân mình, nên không được làm mất cảm xúc sâu sắc đối với tất cả những gì có ảnh hưởng đến những linh hồn khác. Lời giải của ông Limiter. Bài tính hội trưởng của chúng ta nói về bốn câu kết ngôn thứ nhất của quyển sách này, khởi đầu bằng bốn câu: tức khi thấy được mắt phải ráo lệ có thể bị giải thích sai lầm, và vì thế anh bàn môn cũng như chúng ta đều thừa nhận chúng nó. Họ cho ý nghĩa của câu ấy như thế này: dịch tất cả mọi cảm xúc bao cho mình một lớp vỏ và lội ra ngoài mọi phiền não và đau khổ của cuộc đời. Đó mới thật là trái ngược với lời giáo huấn đem dạy bảo cho các vị đệ tử bên chánh đạo. Họ phải tập khai triển tình trạng cho đến một trình độ nào đó có thể chia sớt một cách tuyệt đối nỗi niềm đau khổ nhân loại. Người ta nói nhiều về các vị bằng môn tả đạo, nhưng tôi tưởng ít người hiểu nhiều về họ. Nhờ gặp được nhiều đại diện bên phái đó, tôi dám nói rằng tính tình của họ và phương pháp của họ dùng không xa lạ gì với tôi cả. Trong bọn họ có vài người đáng để ý nhưng không nên thân thiện, nhưng từ bằng môn tả đạo để dùng cho nhiều hạng người khác nhau. Thí dụ, người da đen ở Nam Phi Châu và ở quần đảo Atlantic. Có lẽ những thổ dân ở Úc Châu cũng vậy, rất giỏi luyện những phép tà thuật nhỏ mọn, thật là đáng thương hại. Những con thổ dân này nhìn nhận không có làm thương tổn đến người da trắng được. Trong vài trường hợp, đời sống của những người da trắng bị họ quấy rối rất khó chịu, nhưng phải nói thêm rằng tại cách ăn nói của mấy người này cho nên họ mới phá được. Muốn thành công, họ thường lợi dụng lòng lo sợ của những người bị họ trêu ghẹo. Ảnh hưởng của tà thuật tuy yếu ớt nhưng cũng có chút linh nghiệm. Những thổ dân này có vài thứ thuốc họ biết thôi miên. Tóm lại, họ biết cách sử dụng được vài quyền năng sai khiến những vị ngũ hành ở trên mặt đất và những vị khác cùng loại. Họ có thể làm cho một người kia mắc bệnh hoạn hoặc chọn gia đình giả hay những thú vật trong bầy của giả nuôi đau ốm. Họ làm khô khan dồn tột đầm ruộng và phá hoại mùa màng thất bát. Tuy nhiên trong trường hợp này, họ hay dùng kèm thêm diêm tiêu để giúp sức cho tà thuật của họ. Một hạng khác cao hơn, tìm luyện các thần thông để mưu đồ lợi ích cho cá nhân mình. Họ học được vài cương yếu của quyền bí học và đôi chính đôi khi họ còn tiến khá xa trên con đường đó, nhưng họ giữ lấy một mình quyền năng ấy lợi dụng. Thông thường thì họ nhờ đắc sách tắc đó mà làm giàu và tạo quy thế cho mình và tội hưởng sung sướng suốt đời. có khi lìa bỏ trần thế rồi, đôi khi họ thử dùng phép tắc để tạo cho mình đời sống nhưng họ còn sanh tiền, nhưng rất ít thành công nên kế hoạch của họ không thực hiện được. Sống những gì họ không còn cái chi mà, và họ còn bị rơi vào một tình trạng nguy khốn cực điểm. Một hạng bàn môn khác và tiến quá hơn, không mong cầu gì cho mình hết, không màng tiền bạc, quyền năng hay thế lực hoặc những cái chi tương tự. Nhờ thế mà phép tắc của họ rất cao cường. Họ sống trong một cuộc đời trong sạch thì có quy củ như trong anh em chúng ta, nhưng họ lại chọn sự chia rẽ làm mục đích. Họ thích đời sống trên các cảnh giới cao siêu và tính sự nhập vào tâm thức của Thượng Đế. Họ ghê tởm những gì chúng ta cho là tối đại hạnh phúc. Họ muốn sống như tình trạng hiện thời của họ, họ tự phụ đạt được mục đích đó, giả lại ý chí của con người có thể chống lại tới một điểm nào đó với ý chí của Thượng Đế. Tôi đã gặp hạng người đó, bà hội và chính hội trưởng của chúng ta luôn luôn muốn cứu giác linh hồn lạc lõng ấy đương lầm lũi đi trên con đường chia rẽ, nên thử thuyết phục họ một đôi lần để cảm hóa họ, hầu dù dắt họ trở lại với quan niệm chúng ta, nhưng tôi e ngại ít khi được thành công. Có khi bà nói với họ, anh biết được điều đó sẽ chấm dứt bằng cách nào, anh hiểu nhiều về luật thiên nhiên và có đủ trí khôn để nhìn thấy con đường của anh đưa về đâu. Sự đổ vỡ cuối cùng đang chờ anh điều đó chắc chắn rồi. Khi thời gian của một A Tăng Kỳ Kiếp, A Tăng Kỳ Kiếp là Mavantara mãn, khi giải hành tinh này đúng kỳ tăng đã, dù muốn dù không, anh cũng sẽ bị nhập vào tâm Đức Thượng Đế trên các cảnh giới cao siêu, chừng đó sẽ phận anh sẽ như thế nào. Họ trả lời, kỳ thật bà không biết gì hết. Thấy theo bề ngoài mà nói, chúng tôi công nhận những việc sẽ xảy ra như thế, nhưng thực ra chúng tôi không cần. Chúng tôi rất hài lòng tình trạng hiện hữu chúng tôi. Chúng tôi đủ khả năng để bảo thủ cá tánh của chúng tôi, chống lại mọi hành động bắt buộc chúng tôi nhập vô tâm thức Thượng Đế. Và sự đó kéo dài lắm, có lẽ đến ngày tận cùng của A Tăng Kỳ Kiếp. Sau đó chúng ta sẽ thành công hay không, chúng tôi chẳng biết được. Nhưng điều đó thay kệ, dù chúng ta làm được hay không, chúng ta sẽ cũng có một lối sống mà chúng ta chọn lựa. Điều này có thể tranh luận, và người nào chọn lựa quan điểm trên chưa hẳn là chính trực, dĩ nhiên cũng không phải là kẻ ác đức theo nghĩa thông thường của danh từ này. Họ đó là người cực kỳ kiêu căng phách lối, nhưng không muốn gây thù cách quán với ai hay mưu toan sao thâm độc hại ai. Trái lại, họ không biết mừng ngại là gì cả. Người nào chống lại ý muốn của họ thì họ quét sạch, ít lo do dự hơn là họ giết một con muỗi. Tuy nhiên họ có thể cách giao thân mật với cái nào không làm trở ngại ý muốn của họ. Tính tình của họ không có vẻ gì là hung bạo. Họ không phải là một con quái vật độc ác, mà là người đã chọn lựa một phương hướng nào đó và đi theo đó, hy sinh tất cả điều gì đối với ta có nghĩa là tiến hóa. Chúng ta tin chắc chắn rằng một hiểm bợ lớn lao đang chờ họ, mà họ ít khi tin chắc điều đó như chúng ta, và dù sao họ vẫn thích làm những chuyện mạo hiểm. Thường thường những con người ấy tự họ cho thế là mãn nguyện, họ có thái độ ngờ vực và khinh bỉ tất cả mọi người, đó là luôn luôn là đánh của hạng người theo dõi con đường tả đạo. Họ cho họ là hữu lý, còn kẻ khác thì lầm lạc và thấp kém hơn. Đôi khi người ta nghe nói đến giáo đoàn bàn môn, nhưng không bao giờ có một giáo đoàn nào như thế được thành lập cả. Không có tình hữu nghị chân thật nào có thể phát hiện ở giữa họ, nhưng gặp cơ hội nào là họ liên kết với nhau lại để chống giới hiểm quả cấp bách. Hoặc giả khi một trong những kế hoạch của họ bị hăm dọa, bất quá đây là một cuộc liên minh lỏng lẻo rời rạc. Nếu cuộc liên minh này dữ dội, đáng sợ là nhờ ở nơi pháp luật cao cường của vài người trong bọn họ. Tính toán những công trình giúp đỡ nhân loại có đến chân sư chúng ta ngăn cản ý muốn của họ, lập tức họ trở thành kẻ thù địch gây gớm để vệ chân sư, thì họ không làm gì được các ngài. Tôi tưởng họ cáo tiếp lên được, đôi khi họ bèn nhắm vào đám môn đệ của ngài mà hãm hại hầu làm cho các ngài gì đó phải khổ tâm và chán nản. Trong ý tưởng họ tưởng đau tâm các ngài, tâm trạng các ngài cũng như thế đó. Những lời khuyên dạy ta nên hoài nghi họ là hữu lý, vì bọn người này hay phỉnh phờ ta, làm cho ta lầm lạc. Đức bà Blavatsky biết rõ tung tích của họ và cũng tỏ ra vì nể họ nữa. Bà xem họ không khác chi là bọn quỷ sứ cám dỗ người khoái làm điều ác vì một lý do nào khác hơn là lòng du thích mà gây nên tội lỗi. Đó là hạng bàn môn còn thấp kém, còn những người quyền lực cao siêu thì thấy không làm vui bất cứ làm là việc nào. Nhưng mà những kế hoạch của họ thực hiện luôn luôn có tính chất hoàn toàn tư kỷ, có thể đem lại kết quả rất tai hại cho nhiều người. Họ cũng trầm tĩnh, cũng đủ năng lực tự chủ, cũng trừ tuyệt dục vọng như bất cứ người đệ tử nào của Đức Trung Sư. Họ còn luyện mình hơn thế nữa, bởi vì họ cố tâm tiêu diệt tất cả mọi cảm giác. Họ không hề làm hại ai, chỉ vì làm thích thú, muốn làm khổ người. Nhưng như tôi đã nói, kẻ nào cản trở công việc riêng của họ thì họ không ngần ngại gì mà không thủ tiêu người đó. Những người có phận sự giúp đỡ những kẻ ở trên cõi trung giới cũng có đôi lần cứu những nạn nhân của họ bị quấy rối, và trong trường hợp này họ đương nhiên ra mặt với địch ngay. Chúng ta hãy trở lại đầu đề chính. Thật là khó tập đáp ứng với tình cảm kẻ khác mà không xen chút đỉnh phàm nhân của ta vào. Thì cũng khó lòng thiện cảm hoàn toàn đối với kẻ khác mà không pha lẫn tình cảm của ta. Nhiều người có xúc động vì nỗi khổ những kẻ khác, nhưng rồi họ quên đi cảnh đó không còn phô bày dưới mắt họ nữa. Ví dụ một đô thị London chẳng hạn, nhiều người phú hộ cảm động khi trông thấy cảnh nghèo khổ xô xát của những ngôi nhà ẩm thấp dơ dãi. Họ lập tức vận dụng tất cả khả năng của mình để làm bớt nhẹ gánh nặng đau khổ riêng cho những người mà họ đã chứng kiến. Và sau đó họ cũng mấy vị ấy đi săn bắn câu cá hay là dự các cuộc vui chơi mà quên mất đi cảnh sống thảm não kia đi. Trong trường hợp này, nỗi lưu ưu sầu của họ không phải hoàn toàn do bởi sự đau khổ của kẻ khác mà phát sinh, ấy là sự đau lòng riêng vì chính họ đã một góp những sự thống khổ đó. Lòng thiện cảm thuộc loại này không có giá trị bao nhiêu vì nó không phải lòng thiện cảm chân thật. Khi chúng ta cảm thông hoàn toàn đau khổ, trọn vẹn đau khổ của nhân loại, chúng ta lần lần quên hết đau khổ của mình, chúng ta quên ở đau khổ riêng của ta khi thấy cái đau khổ mà mênh mông vô tận đang đè nặng nhân loại. Dù sao chúng ta nên biết rằng cái phần đau khổ đã định sẵn cho ta là một thành phần trong cái gánh nặng chung. Có được cái tinh thần hiểu biết như thế là người đã vượt cao lên cái cõi phàm nhân của mình rồi. Nó có tâm vì nhân sinh chứ không phải vì tánh đời bi đát của mình, mắt nó trở nên đó lại đối với niềm vui nổi riêng, khổ riêng tư của nó. Hiểu cho đúng được những đau khổ của kẻ khác không phải là giản dị. Cách vài năm nay, đại tính hội trưởng và tôi có khảo sát vấn đề ảnh hưởng gây ra bởi sự đau khổ của nhiều người. Xét theo bề ngoài thì cũng là một thứ đau khổ chung về thể xác. Chúng ta nghiệm thấy rằng có trường hợp cực đoan, người này có lẽ đau đớn gấp ngàn lần hơn kẻ nọ, và trong đời sống bình thường và cũng thường có thể đau khổ trăm lần nhiều hơn kẻ khác. Trong khi người này tỏ ra đau khổ thì kẻ nọ lại thản nhiên như thường. Như thế chúng ta có nên kết luận rằng người sao có đủ can đảm hơn trong cuộc sống cách triết lý hơn? Chưa hẳn đúng vậy. Chúng ta cũng nghiệm xét đến mức độ đau khổ của nhiều người khác nhau trong khi tuổi nhục dịch.